Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị bài pháp thoại 12 lời nguyện của Đức Quán Thế Âm. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hướng về Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, hướng về người mẹ hiền của tất cả chúng sanh theo những hành tu của Ngài, chúng ta hãy bước theo chí nguyện rộng lớn của Ngài. Nguyện của Ngài đó đã được đúc kết và ghi lại, được gọi là 12 lời nguyện lớn. Và hôm nay đây với quý vị một đôi điều ý nghĩa của 12 lời nguyện lớn này để chúng ta cùng chiêm ngưỡng hình ảnh biểu thị cho những gì cao quý ở nơi người mẹ hiền của tất cả chúng sanh này. Đây là 12 lời nguyện lớn của Ngài. Nguyện thứ nhất: Nam mô Hiệu Viễn Thông Danh Từ Tài Quang Âm Như Lai Quảng Phát Hoằng Thể Nguyện. Như Lai Quang Âm đó, Hiệu là Viễn Thông, tên là Từ Tài, sâu rộng để độ chúng sanh trong cõi đời đau khổ này. Vì Bồ Tát bước đi trên con đường tạc đạo đều không thể thành tựu mà không có nguyện lực ở đó. Vì Phật nào, vì Bồ Tát nào cũng đều phát nguyện lớn để cứu độ chúng sanh trong đời. Và chỉ khi nào viên mãn cái công hành giác tha để thành tựu giác hành viên mãn thì Đức Quan Âm cũng vậy. Ngài đã từng phát lời thề rộng lớn để độ chúng sanh trong đời. Đó là lời nguyện thứ nhất. Lời nguyện thứ hai: Nam mô Nhất Niệm Tấm Vô Quái Ngài Quan Âm Như Lai Thường Cư Nam Hải Nguyện. Đó là Đức Quan Âm với một tâm chánh niệm không lay chuyển và không mảy may chướng ngại nào hết. Ngài nguyện thường ở nơi Nam Hải để độ chúng sanh. Nam Hải ấy là biển Nam, đối với người Trung Hoa cũng như Việt Nam vốn là một nơi chốn quen thuộc. Ở đó bao nhiêu tai ương hiểm họa trên biển cả diễn ra hàng ngày, với mưa, với bão, với sóng, với gió. Hình ảnh của Nam Hải ấy chính là hình ảnh của biển đời sống chết, cũng đầy những phong ba bão táp mà con người và chúng sanh nổi chìm ở trong đó. Lời nguyện thứ hai của Ngài: thường cư ở nơi biển Nam Hải, chính là ở nơi cái chỗ đầy những phong ba sóng gió mà cứu vớt chúng sanh ra khỏi biển khổ trầm luân. Lại nữa, cái Nam Hải ấy lại chính là cái chỗ trông ra của tỉnh Triết Giang ở bên Tàu. Và nơi đó có ngọn Phổ Đà Sơn, là một trong tứ đài danh sơn của Trung Quốc và được xem là thánh địa của Đức Quan Âm. Lời nguyện thứ ba của Ngài là: Nam mô Quan Âm Như Lai Trụ Ta Bà U Minh Giới mà tầm thánh cứu khổ nguyện. Có nghĩa là Đức Quan Âm đó ở trong cái cõi Ta Bà ở cảnh giới u minh tâm tối, chỉ cho cái chốn địa ngục khổ đau. Ngài đã từng phát nguyện, đó là tìm cầu tất cả những âm thanh kêu thương để mà cứu vớt tất cả chúng sanh ở trong cảnh ngộ khổ đau. Cũng chính vì vậy mà danh hiệu của Ngài là Quán Thế Âm. Chính vì cái lời nguyện này đấy mà chúng ta thường xưng danh hiệu Ngài: Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi vì Ngài lúc nào cũng quan sát, cũng lắng nghe tất cả những âm thanh kêu thương của chúng sanh trong đời khổ mà tìm tới cứu vớt. Và như Kinh Pháp Hoa trong Phẩm Phổ Môn từng nói rằng, nếu có vô lượng ngàn vạn ức chúng sanh mà đáng chịu các khổ nạn, nếu như nghe đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát này mà nhất tâm xưng danh, thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó sẽ xem xét cái tiếng kêu cầu kia, và chúng sanh trong biển khổ nọ sẽ tức thời được thoát khổ. Đó là bởi vì cái nguyện lực của Ngài ở đấy, nguyện lắng nghe tất cả những âm thanh kêu thương của chúng sanh trong thế gian này mà cứu vớt cho tất cả. Và đó chính là lý do tại sao trong tai ương hoàng nạn, trong khổ đau chồng chất, người Phật tử tìm về Đức Quan Âm như một đứa con tìm về ở đến người mẹ hiền của mình. Ở trong biển khổ, chúng sanh tìm về Ngài, niềm lấy danh hiệu của Ngài, như đứa con lạc loài kêu lên tiếng mẹ ơi của mình. Hình ảnh Đức Quan Âm gần gũi với tất cả chúng ta biết bao là vậy. Lời nguyện thứ tư của Ngài đó là: Đức Quan Âm Như Lai, hàng tà ma trừ yêu quái mà đắng trừ nguy hiểm nguyện. Nguyện của Ngài Quan Âm là gì? Hàng phục tất cả các thứ tà ma, trừ đi tất cả các yêu quái, để mà trừ diệt tất cả những nguy hiểm cho chúng sanh ở trong thế gian này. Tà ma làm hại người, yêu quái làm hại người, nhưng đó là biểu thị cho những gì nguy hiểm, những tai ương mà có người phải chúng sanh thường phải trải qua trong đời. Thì Đức Quan Âm Như Lai đó, Ngài nguyện rằng để cứu vớt chúng sanh, Ngài bằng cái năng lực từ bi đã có thể hàng phục được tất cả các thứ tà ma, trừ diệt được tất cả các thứ yêu quái, mà loại bỏ tất cả các thứ nguy hiểm cho chúng sanh. Cho nên trong những cảnh ngộ nguy hiểm, trong những lúc tâm linh điên đảo mà người ta thường hay nói như kiểu bị ma nhập quỷ nhập, người nào mà chỉ thành trì niệm cái danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì tức thời người đó thoát khỏi cái nàng của ma quỷ, của yêu quái như thế này. Nguyện lớn thứ năm của Ngài đó là: với cái tình bình và nhành dương liệu, Đức Quan Âm Như Lai đã phát nguyện đem nước cam lồ mà rải xuống để dập tắt những ngọn lửa đang thiêu đốt chúng sanh ở trong cõi đời. Một tay cầm tình bình, một tay cầm nhành dương liệu, và cái tình bình đó chứa lấy cái nước cam lồ ở nơi đó. Đã là một hình ảnh quen thuộc nhất trong rất nhiều những hình tượng của Ngài. Bình thanh tịnh trong sạch ấy chính là để biểu thị cho con người của chúng ta, cho thân miệng ý của chúng ta, thân không hành động xấu ác, miệng không nói lời xấu ác, tâm ý không điên đạo xấu ác. Như thế đó là hình ảnh của bình thanh tịnh. Và nhành dương liệu chính là để biểu thị cho cái tinh thần nhu nhuyễn, nhẫn nhục, để có thể tùy thuận tất cả chúng sanh trong đời mà cứu vớt cho tất cả chúng sanh. Với cái tình bình như vậy, với cái nhành dương liệu như vậy, Ngài đã lấy cái nước cam lồ làm cái thứ nước trong và mát và ngọt như là cái giọt sương vậy, cho nên gọi đó là cam lồ. Đem cái nước cam lồ đó mà rải xuống thì có thể làm dập tắt hết tất cả những ngọn lửa đang thiêu đốt giữa thế gian này đấy. Nước cam lồ ấy chính là cái nước từ bi chứ không chi khác. Chính là cái tấm đài từ bi vô lượng vô biên. Với tấm đài từ bi, từ ở nơi một cái trái tim từ bi mà con người mới có thể dập tắt được hết những ngọn lửa của hận thù, của gắn ghét đố kỵ đã từng thiêu đốt con người ở trong cuộc sống này đấy. Và Ngài, Đức Mẹ Hiền Quán Âm, Ngài chính là biểu thị cho cái trái tim từ bi đó. Ngài chính là cái vị Phật, vị Bồ Tát lớn, đem cái trái tim từ bi đó mà chuyển hóa tất cả những hận thù xấu ác cho con người ở trong một cõi đời. Cho nên, lời nguyện của Ngài rộng lớn như vậy, Phật tử chiêm ngưỡng cái hình ảnh của Ngài, mình cũng phải phát lên cái tâm từ bi như vậy. Có từ bi là có hạnh phúc an vui. Có từ bi, chính đó là cảnh sống an lạc trong đời. Không từ bi thì chiến tranh thù hận, thì khủng bố nghi kỵ, thì hận thù giăng mắt khắp nơi. Và đó chính là hình ảnh của địa ngục khổ đau. Lời nguyện thứ sáu của Ngài đó là Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Đức Như Lai Quán Âm là vì mang cái trái tim từ bi lớn, là cái vì hay có cái tâm hỷ xả rộng lớn. Vì Bồ Tát đó, vì Phật đó mang một cái nguyện lớn nữa, đó là hành bình đẳng để cứu vớt chúng sanh trong cõi đời. Trong trái tim từ bi của Bồ Tát, của người mẹ hiền của tất cả chúng sanh này, không hề có mảy may phân biệt, không hề có mảy may phân chia thân hay thù, không hề có mảy may phân biệt cao thấp, giàu nghèo, giai cấp, địa vị. Trong trái tim của mẹ hiền Quán Âm, tất cả chúng sanh đều chẳng khác gì những đứa con ở trong trái tim của một người mẹ chân thật. Bình đẳng chính là bình đẳng từ ở những cái trái tim từ bi của Ngài như vậy. Và vì vậy đó mà con nên con hư, mà con xấu con tốt, thì trái tim từ bi của Ngài cũng không vì đó mà thương con này bỏ con kia. Trái tim của một mẹ hiền vốn là như vậy. Lời nguyện thứ bảy của Ngài: Nam mô Trú Già Tuần Vô Tụng Hoài Quan Âm Như Lai Thề Diệt Tám Đồ Nguyện. Đức Quan Âm Như Lai đó đêm ngày đi không tụng hoài, đêm ngày đi không bao giờ mỏi mệt, đi khắp tất cả mọi nơi mọi chỗ, khắp đến cái mức độ mà ta có thể nói được rằng không một chỗ nào ở trên thế gian này mà không có dấu chân của Ngài hết cả, mà không có hình ảnh của Ngài hết cả. Bởi sao vậy, thưa quý vị? Bởi vì ở nơi cái trái tim từ bi của Bồ Tát ôm tất cả chúng sanh vào lòng, ở nơi một trái tim từ bi đó, chúng sanh ở nơi nào hướng vòng về Ngài mà Ngài không hiền thân để cứu độ đâu. Trái tim từ bi của Ngài đó vốn chứa lấy cái tình thương vô hạn, vô biên vô tế. Cho nên Ngài ngày và đêm, bất cứ lúc nào mà chúng sanh kêu khổ thì Ngài hiền thân có mặt để mà cứu khổ. Và lời nguyện của Ngài ở đây đó là thề diệt tam đồ nguyện, tức là nguyện diệt trừ ba đường khổ. Ba đường khổ ấy: một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh. Trong cõi luân hồi sáu nẻo, ba đường khổ này đấy là ba đường khổ nhất mà chúng sanh ở trong đó phải chịu đựng những nỗi đau đớn dày vò đêm ngày. Với những chúng sanh như vậy mà Bồ Tát Quán Âm cũng đêm ngày đi khắp tất cả mọi nơi, mọi chỗ mà cứu chúng sanh. Lời nguyện thứ tám của Ngài: Nam mô Vòng Nam Nham Cần Lễ Bái Quan Âm Như Lai Gia Tọa Giải Thoát Nguyện. vòng nam nhám cần lễ bái. Tích xưa có ghi rằng Đức Quan Âm Như Lai đó ở đến cái núi Nam Nham, tức là ngọn núi ở về phương Nam, chính là núi Phổ Đà theo như truyền thống tin tưởng của người Phật tử Trung Hoa. Cần lễ bái, chúng sanh mười phương đều hướng về cái chỗ thánh địa của Đức Quan Âm, nơi mà Đức Quan Âm từng thị hiện đó, để mà đêm ngày lễ bái không ngừng. Và Đức Quan Âm, ngài nguyện gì? Ngài nguyện gia tọa giải thoát, nguyện cắt đứt tất cả những gông cùm kềm kẹp trói buộc con người và chúng sanh trong biển khổ này, để mà giải thoát chúng sanh ra khỏi tất cả khổ đau. Những gông cùm xiềng xích nào trói buộc con người đấy? Đó là những gông cùm xiềng xích trong đời sống ở khắp mọi nơi mà ai cũng có thể thấy. Nhưng mà còn có một cái gông cùm xiềng xích sâu xa hơn nữa, và chính đây mới là cái gông cùm xiềng xích khó mà dứt trừ mà cởi bỏ. Đó là cái gông cùm xiềng xích của lòng tham dục, của tấm sân hận, của sự si mê. Gia tọa giải thoát nguyện là nguyện chặt đứt tất cả những thứ mà từng kềm kẹp con người, từng xiềng xích trói buộc con người và chúng sanh trong biển khổ này. Lời nguyện thứ 9 của ngài đó là Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quang Âm Như Lai Đồ Tần Chúng Sanh Nguyện. Đức Quang Âm đó tạo kiết thuyền của chánh pháp để mà đi vào ở trong cái biển khổ, tạo pháp thuyền du khổ hải. Và để làm gì? Để thực hiện cái lời nguyện đó là nguyện cứu độ chúng sanh cho tới cùng, đồ tần chúng sanh. Chính là khi mà còn một chúng sanh nào ở trong biển khổ thì ngài cũng chưa bao giờ quay lưng lại để mà an hưởng niết bàn hết cả. Không khác gì cái lời nguyện của Đức Địa Tạng mà Phật tử chúng ta vẫn thường nghe. Địa ngục vì không thể bất thành Phật, địa ngục mà còn đó, địa ngục mà chưa hết thì Bồ Tát Địa Tạng vẫn còn đó, vẫn chưa rời xa khỏi cái chủng địa ngục này. Đại nguyện của Bồ Tát là như vậy, và cái lời nguyện của Đức Quan Âm ở đây cũng là như vậy. Đồ tần chúng sanh nguyện cứu vớt cho hết tất cả chúng sanh trong đời khổ. Lời nguyện thứ 10 của ngài đó là Nam Mô Tiền Tràng Phán Hầu Bảo Cải Quan Âm Như Lai Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Đức Quan Âm đó, ngài ở nơi cái thế giới cực lạc ở phương Tây, hầu cần bến Đức Phật A Di Đà, và cùng với ngài Thế Chí Bồ Tát được gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Cực Lạc Tam Tôn. Đó là để cứu vớt chúng sanh trong thế giới ta bà này, đưa về cái cảnh giới cực lạc an vui. Nguyện đấy của ngài là nguyện theo cùng với Đức Phật Di Đà và cùng với Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mà tiếp dẫn chúng sanh một khi qua đời mà từ bỏ cái thế gian này đấy, thì Bồ Tát Quan Âm đó cùng với Đức Phật Di Đà đó, cùng với Đức Đại Thế Chí đó sẽ tiếp dẫn mà đưa về cảnh giới Tây Phương. Cho nên Phật tử mà tu tịnh độ, tu niệm Phật để cầu vãng sanh, thì thường ngoài cái việc niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cũng thường niệm cái danh hiệu của Nam Mô Đại Bi Quảng Thế Âm Bồ Tát, cũng như Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Bởi vì cùng với Đức Phật Di Đà, hai vị Đại Bồ Tát này chính là cái vị mà tiếp dẫn chúng sanh ở trong cái thế giới ta bà này mà đưa về thế giới cực lạc. Và đó chính là nguyện của ngài. Lời nguyện thứ 11 của ngài: Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới Quang Âm Như Lai Di Đà Thọ Ký Nguyện. Ngài nguyện cái gì? Đức Quang Âm đó ở nơi cái cõi, cái cảnh giới của Phật Vô Lượng Thọ, tức là cái vị Phật mà biểu thị cho cái chân tâm thường trụ, biểu thị cho cái bản tâm, bản tánh chân thật, không từng sanh diệt, không từng thêm bớt. Vì Phật mà có cái thọ mạng vô lượng vô biên. Đây là một danh hiệu khác của cái vị Phật A-di-đà. Thì nơi cõi Phật vô lượng thọ, tức là nơi cái cảnh giới cực lạc, mà ở đó Đức Từ Phụ là A-di-đà Phật. Thì Ngài có ngâm nguyện cái gì? Ngài phát nguyện được Đức Phật Di Đà thọ ký, để rồi tiếp nối cái công hành, tiếp dẫn chúng sanh trong thế giới ta bà mà đưa về thế giới cực lạc. Đó là lời nguyện thứ 11 của Ngài. Và cuối cùng, lời nguyện thứ 12: Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tị Tải Quang Âm Như Lai Quả Tu Thập Nhị Nguyện. Đức Quang Âm đó, với cái tấm thân đoan nghiêm, không một cái gì ở trên thế gian này có thể so sánh được. Đức Quang Âm đó, lời nguyện cuối cùng của Ngài, đó là nguyện thành tựu một cách viên mãn, tu tập một cách viên mãn, để thành tựu tất cả 12 lời nguyện đổ đời ở nơi đây. Thưa quý vị, trái tim từ bi của Bồ Tát Quang Âm, trái tim của người mẹ hiền của tất cả chúng sanh đó, rộng lớn biết bao nhiêu, thâu dày biết bao nhiêu, để có thể ôm tất cả chúng sanh vào lòng, để có thể cứu vớt tất cả chúng sanh trong 10 phương các cõi. Trái tim từ bi của Bồ Tát Quan Âm đó biểu hiện ở nơi cái 12 lời nguyện này đấy. Mỗi lời mỗi nguyện, không một lời nào, không một nguyện nào mà không chan chứa cái tình thương rộng lớn. Không một lời nào, không một nguyện nào mà không là biểu thị của cái trái tim từ bi, để không làm một cái gì khác hơn là cứu vớt tất cả chúng sanh nổi trôi chìm đắm trong biển khổ sống chết bất tận này đấy. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam mà hoài bão để xây dựng một cái tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát, chính là bởi vì cảm đến cái trái tim từ bi của mẹ hiền, chính là bởi vì như những đứa con lưu lạc sống trong một cõi đời đầy những ngọn lửa thiêu đốt, không một mong ước nào hơn mong ước được tắm gội trong cái nguồn suối từ bi, để mong tìm được ở cái cuộc sống này đấy niềm an lạc của tình thương, của từ bi vô lượng vô biên của Phật, của mẹ hiền Quang Thế Âm. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nghe vang xa ngàn muôn tiếng tơ đồng reo hòa, nghe trong tim nguồn hạnh phúc êm đềm bao la. Ơi quang minh mẹ Quang Thế Âm của muôn loài, đem yêu thương về cho chúng sanh đầy đau thương. Ôi mênh mông mẹ soi sáng muôn loài cùng tâm bao dung, mẹ nghe tiếng cu buồn trong đời, mẹ mang đến cho đời ánh sáng, khiến cho người xa lìa mê lầm. Nam mô năm bao xu mẹ nghe tiếng bu buồn trong đời, mẹ mang đến cho đời ánh sáng khiến cho người xa lìa mê lầm.
Quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Ngọn Gió Dữ, trích trong thiền tập Chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Có người tới hỏi một vị thiền sư: trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn nói về hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có câu Hắc Phong Suy Kỳ Huyền Phượng Phiêu Đọa La Sát Quỷ Quốc Kỳ Trung, nghĩa đen là ngọn gió đen thổi chiếc thuyền trôi dạt vào nước của quỷ La Sát. Xin Thầy giải thích cho con ý nghĩa của câu kinh trên. Vị thiền sư đang ngồi lặng lẽ, mỉm cười như tỏ ý chế nhạo rồi nói rằng:
cái người như anh biết gì mà hỏi.
Đang khi chân thành hỏi đạo, đang trông chờ một câu trả lời chân thành của Thầy, thì nhận một câu trả lời như nước tạt vào mặt như vậy. Người này không kềm được lòng, nổi cơn sân hận, thịnh nộ đáp lại:
tôi chân thành hỏi Thầy, sao Thầy lại khen người thái quá như vậy?
Rồi người ấy định bỏ đi. Vị Thầy mới từ tốn bảo rằng:
đó, đó ông bạn à, ngọn gió đen đang thổi thuyền trôi dạt vào nước quỷ La Sát đó, ông bạn có thấy không?
Nghe vậy, người này chợt ngộ, sụp xuống lạy mà xin sám hối.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Câu chuyện kể trên, vị thầy quả là từ bi, vì thương người hỏi đạo, muốn chỉ thẳng cái ý nghĩa cụ thể của câu kinh, nên mượn phương tiện chế nhạo để cho người hỏi thấy được cơn gió đen là như thế nào. Thì ra, kinh nói gió đen chẳng phải là nói cuồng phong chốn nào, mà là nói cơn gió sân hận ở chính con người của mình. Chính cơn sân hận mới khiến con người bay hết mọi phước lành, mới làm cho tâm trí con người mê muội, tâm tối, chẳng khác gì như ở trong nước quỷ La Sát. Cho nên ở đây nói sân hận là nói cơn gió đen, cơn gió dữ. Chỗ khác thì bảo sân hận như cơn lửa thiêu đốt tất cả công đức, hay như cơn lũ cuốn trôi mọi phước lành. Kinh Phật phần lớn mượn hình ảnh, ví dụ để con người tự mình nghiệm chứng cái ý nghĩa của lời Phật dạy, thay vì lý luận với chữ nghĩa. Cho nên đọc kinh mà không hiểu điều này, để chỉ biết bám chặt vào từng chữ, thì rồi oan cho Đức Phật biết bao là vậy.
Bão lụt, nước ngập tràn trề, nước tuôn lênh láng, đâu đâu cũng nước, biển nước mênh mông. Bài thơ nhan đề Bão lụt thảm thương qua dòng ngâm nghệ sĩ Thùy Dương.
Mây đen dày đặc, sấm sét vang rền, trời long đất lở, mưa ơi là mưa. Mưa như trút nước, mưa như vỡ bờ, mưa dầm mưa dề, mưa vẫn còn mưa. Bão lụt nước ngập tràn trề, nước tuôn lênh láng, đâu đâu cũng nước, biển nước mênh mông. Bão lụt nước ngập đầy đồng, đầy suối, đầy sông, đầy chồng lên núi, đầy phù phóng quay lộn gầm vang, như trút phẫn nộ bạo tàn, từng cơn cuốn xoay. Cụ già hụt hẫng không kịp quay đầu để ngoay, trẻ thơ chúi mũi không kịp cất tiếng để la. Những người thân chưa kịp tiếng ôi cha, biển nước đã bồng bềnh khép. Lên khên man dài, cửa nhà đổ nghiêng ngửa nổi trôi. Cây cối tróc lăn lóc trùi trôi, người người mắt lưng tròng đứng ngó. Cùng di tàn lên đồi giờ dắt nhau ủ rũ đợi chờ. Bão ơi sao nỡ, lụt ơi sao nỡ bơ phờ nhân gian.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương, quý Phật tử xa gần được rõ. Như chúng ta đã biết trên các truyền thông báo chí điện tử đã liên tục loan tải về lũ lụt miền Trung năm 2020, đã kéo dài từ đầu tháng 10 cho đến hôm nay. Ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, thương thay cho người dân miền Trung cứ liên tục phải đối chọi với sự tàn phá của thiên tai bão tố lụt lội. Người nông dân nghèo khổ đã mất đi rất nhiều gia sản, nhà sập, người mất, ruộng vườn hư hoại, đường xá gián đoạn, đã gây nên biết bao nỗi thống khổ cho người dân. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khi mà cuộc sống của tất cả mọi người đều đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh toàn cầu COVID-19, thì tình người và những tấm lòng vàng, những bàn tay nhân ái của người dân tại hải ngoại lại mở ra để giúp đồng bào đang gặp cảnh khó khăn tại quê nhà là những gì đáng quý biết bao. Món quà của ân nhân sẽ giúp những đồng bào đang lâm nạn cảm nhận được sự ấm áp của tình người trong cái giá lạnh của thiên tai để có đủ nghị lực vượt qua mọi thử thách trong cảnh ngộ bất hạnh đói lạnh này. Kính thưa quý vị, trước tình cảnh bi thương của đồng bào mình như vậy, chúng ta không thể làm ngơ. Trong tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam tại Houston, Texas xin cất lên lời kêu gọi đến tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần. Hãy phát tâm đóng góp tình tài, kẻ ít người nhiều để chia sẻ với đồng bào của mình trong cơn hoạn nạn. Nếu quý vị phát tâm, có thể đóng góp hoặc gửi ngân phiếu về địa chỉ sau đây: Từ Bi Foundation Chùa Việt Nam, 10002 đường Sinod Road, Sugarland, Texas 77498. Memo trong cái check quý vị ghi là cứu trợ lũ lụt miền Trung. Chúng tôi kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay kính thông báo và kính mời.
Có bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi Lan Trắng. Có bà mẹ đi tìm con trong đồng hoa lan vàng. Có bà mẹ đi tìm con bên bờ sông Lan Tím. Có bà mẹ đi tìm con trong thung lũng cỏ hoang. Trên đỉnh mùa xuân mẹ ta thương cả rừng hoa lá, trong mùa hạ bên bờ lau mẹ yêu tiếng ve rầu rầu. Thu về nằm trong bụi cây nhớ mây trời xanh ngát, nuôi một đàn chim mồ côi khi đông tuyết thành ra trùng dương.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tim mẹ thành ra trùng dương, máu mẹ thành sông thành nước. Ôi đời trầm luôn mẹ thương, chiếu ánh sáng từ quang. Bây giờ mẹ đã thành mơ, hơi mẹ hóa thành hơi gió. Bốn mùa người nghe mọi nơi tiếng mẹ ru bồi hồi. Xưa là mẹ.